Đế Bá, chương 4514, vạn cổ duy nhất, góc truyện audio.com, 13 mệnh cung, khiếp sợ thiên hạ. Tất cả mọi người nhìn thấy 13 mệnh cung đều ngây ngốc tại chỗ, mọi người thẫn thờ. Thời gian trôi qua thật lâu, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đối với bao nhiêu người mà nói, 13 mệnh cung là chuyện không ai dám suy nghĩ, trên thực tế đúng là như vậy. Vạn cổ đến nay chưa từng có người nào đột phá 12 mệnh cung, 12 mệnh cung đã là cực hạn, cho dù là chân đế vô song cũng tốt, thủy tổ kinh diễm cũng được, cực hạn lớn nhất của bọn họ là 12 mệnh cung. Vạn cổ đến nay, bao nhiêu có bao nhiêu tồn tại kinh tài tuyệt diễm, nhưng chưa từng có người nào đột phá 13 mệnh cung, ít nhất trong lịch sử chưa từng ghi lại việc này. Nhưng hôm nay có một tồn tại 13 mệnh cung, việc này đã đánh vỡ thưởng thức của mọi người, cũng đánh vỡ lý giải của mọi người về mệnh cung, đây là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. 13 mệnh cung, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này, sau khi thẫn thờ thật lâu, cũng có người thấp giọng lẩm bẩm, cảm thấy những việc như vậy quá khó tin. Làm sao có thể, việc này không có khả năng, cho dù tận mắt nhìn thấy tất cả nhưng vẫn không thể tin nổi. Nếu như nói không phải tận mắt nhìn thấy 13 mệnh cung, chỉ nghe người khác nói lại thì bọn họ sẽ khịt mũi xem thường, bởi vì việc này không có khả năng. Cho nên, thời điểm nhìn thấy 13 mệnh cung treo trên vòm trời cao cao, đối với không biết bao nhiêu người mà nói, đây là trùng kích không cách nào tưởng tượng nổi, cũng đánh vỡ thường thức trong nội tâm bọn họ, cũng đánh vỡ lý giải của mọi người về mệnh cung. Thử nghĩ xem, trăm ngàn vạn năm qua, bao nhiêu người đã từng thử đột phá cực hạn, bao nhiêu người muốn viết lên định nghĩa mới về mệnh cung, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng có người nào thành công, 12 mệnh cung là cực hạn không thể đột phá. Nhưng đệ nhất hung nhân hiện tại có được 13 mệnh cung, tất cả đều là việc mọi người không thể hiểu nổi, cũng không thể suy nghĩ, thậm chí còn không thể giải thích. Không có ai biết đệ nhất hung nhân luyện thành 13 mệnh cung như thế nào, không có ai biết đệ nhất hung nhân sáng tạo kỳ tích này như thế nào. Dù sao, trăm ngàn vạn năm qua đi từng có rất nhiều chân đế thủy tổ đều thử nghĩ biện pháp đột phá 12 mệnh cung, nhưng chưa từng có người nào thành công bao giờ, hôm nay, đệ nhất hung nhân lại thành công. Đệ nhất hung nhân, hắn là đệ nhất vạn cổ sao? Cho dù là trường tồn, cho dù là thủy tổ, khi nhìn thấy 13 mệnh cung treo trên bầu trời cao cao cũng phải kính sợ. Đối với người khắp thiên hạ, thậm chí tìm khắp trong lịch sử giới tu luyện, đệ nhất hung nhân sáng tạo ra kỳ tích 13 mệnh cung, hắn chính là kỳ tích lớn nhất trong dòng sông lịch sử. Trong suy nghĩ của tất cả mọi người cũng cho rằng như vậy, chỉ bằng vào 13 mệnh cung, đệ nhất hung nhân đã sáng tạo ra kỳ tích vạn cổ, nếu gọi hắn là vạn cổ đệ nhất nhân cũng xứng đáng, hắn xứng với cái tên này. 13 mệnh cung, nhìn thấy 13 mệnh cung trên bầu trời, có chân đế nói thầm. Đệ nhất hung nhân, hắn có thể tiến vào hàng ngũ thập đại thủy tổ. Đâu chỉ có thể tiến vào hàng ngũ thập đại thủy tổ, chỉ bằng vào thành tựu như vậy, hắn đã có thể đứng đầu thập đại thủy tổ. Có một trường tồn chí tôn lên tiếng, đối với lời này, không, góc truyện audio.com, ít người chấn động, càng có không ít người gật đầu, cảm thấy đánh giá như vậy là không sai. Thập đại thủy tổ, đây là đánh giá cho những thủy tổ kinh diễm vô song hoặc có cống hiến kinh người cho vạn thống giới trong trăm ngàn vạn năm qua, có thể nói, trăm ngàn vạn năm qua, có thể tiến vào hàng ngũ thập đại thủy tổ tất cả đều là tồn tại kinh diễm. Ví dụ như Cao Dương, ví dụ như Viễn Hoang Thánh Nhân, ví dụ như Hòa Tổ, bọn họ đều là độc nhất vô nhị kinh tài tuyệt diễm, từng là uy hiếp vô số năm tháng. Hôm nay, nếu thật xếp đệ nhất hung nhân vào hàng ngũ thập đại thủy tổ, chỉ sợ người trong thiên hạ cũng không có ý kiến, đều cảm thấy đệ nhất hung nhân xứng đáng như vậy, thậm chí cũng có người cho rằng, chỉ bằng vào việc đệ nhất hung nhân khai thác 13 mệnh cung, hắn có thể đứng đầu thập đại thủy tổ. Dù sao, thử nghĩ xem, trăm ngàn vạn năm qua đi, đã có bao nhiêu thủy tổ có quá nhiều thế hệ vô địch nhưng bọn họ chưa từng khai sáng ra 13 mệnh cung, hôm nay, đệ nhất hung nhân thực hiện cho nên nói hắn là người đứng đầu thập đại thủy tổ cũng không quá mức. Oanh, một tiếng nổ vang lên, đúng lúc này, 13 mệnh cung tỏa sáng, nó hóa thành trời xanh vô thượng, cũng hóa thành hỗn độn vô tận. Ngay sau đó thời gian đảo lưu, vạn vật trong thiên địa tái tạo lại như cũ, dưới uy lực của 13 mệnh cung, tất cả đều tùy tâm sở dục, dường như bằng vào 13 mệnh cung, đệ nhất hung nhân Lý Thất Giả có thể sử dụng ý chí chi phối tất cả. Thời điểm 13 mệnh cung treo lên cao, bao nhiêu người cảm giác đệ nhất hung nhân có thể siêu thoát tất cả, thậm chí hắn có thể bao trùm trời xanh. Vạn cổ duy nhất, nhìn thấy 13 mệnh cung hóa thành thiên địa mênh mông, tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục. Ngay lúc này, thời gian cải tạo thiên địa vạn vật đều tùy tâm sở dục, tất cả đều nằm dưới sự khống chế của đệ nhất hung nhân. Trong nháy mắt sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, đệ nhất hung nhân vốn hóa thành tro tàn, bắt đầu cải tạo thân thể, hơn nữa hắn cải tạo thân thể lại không giống, thời điểm hắn cải tạo thân thể giống như thời gian đảo lưu, tất cả đều lặp lại, dường như đệ nhất hung nhân không tốn sức trong quá trình này. Đệ nhất hung nhân lại xuất hiện trước mặt mọi người, hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, khói lửa trên người hắn đã tắt, hắn vẫn đứng tại nơi đó, hắn không tổn thương chút nào. Cùng lúc đó, 13 mệnh cung vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, chúng thập phần yên tĩnh. Vào lúc mọi người nhìn thấy đệ nhất hung nhân xuất hiện, thiên địa đặc biệt yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, mọi người không dám thở mạnh, sợ tiếng hít thở của mình quấy rầy đệ nhất hung nhân. Trên người đệ nhất hung nhân không tỏa ra chút khí tức vô địch nào, trên người không tỏa ra hỏa diễm ngập trời, cũng không có ánh sáng hộ thân, hắn đứng ở nơi đó giống như một người bình thường như phàm nhân. Thời điểm 13 mệnh cung lơ lửng trên cao, cho dù đệ nhất hung nhân bình thường thế nào, cho dù đệ nhất hung nhân là phàm nhân, trong mắt bọn họ, hắn không hề tầm thường chút nào. Thậm chí có thể nói, đệ nhất hung nhân lúc này có vẻ ngoài bình thường, cho dù hắn giống như phàm nhân, trong mắt bọn họ, hắn chính là tồn tại chí cao vô thượng, trong mắt mọi người, cho dù hắn giơ tay nhấc chân cũng làm thiên hạ kính sợ. Chí cao vô thượng, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tất cả mọi người cho rằng như thế, đệ nhất hung nhân đứng tại nơi đó, hắn là tồn tại chí cao vô thượng, hắn có thể chi phối toàn bộ tam tiên giới, hắn có thể trưởng chấp càn khôn. Lúc này, cho dù đệ nhất hung nhân không mở miệng, mọi người đều biết Kim Quang Thượng Sư đã thua. Nhưng không ai cảm thấy Kim Quang Thượng Sư thua là việc đáng hổ thẹn, thua đáng xấu hổ, trái lại, có thể thua trong tay đệ nhất hung, thua một người có 13 mệnh cung chính là vinh hạnh, là vinh quang vô thượng. Người trong thiên hạ đều hiểu, vào hôm nay, có thể trở thành đối thủ của đệ nhất hung nhân chính là một thanh chìa khóa mở ra cảnh giới vô thượng, cũng là vinh quang tột đỉnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người nhìn thấy 13 mệnh cung của đệ nhất hung nhân bay lên, dường như nó có thể đục thủng tất cả, cho dù trời xanh chí cao vô thượng cũng bị 13 mệnh cung đục thủng. Lúc này, 13 mệnh cung chấn áp, định trụ một tia sáng chập chờn trong hư không, đây chính là Kim Quang Thượng Sư. Sau khi định trụ tia sáng phát ra tiếng nổ đùng đùng. Mọi người nhìn chằm chằm vào, trong hư không xuất hiện một tia sáng màu vàng, Kim Quang Thượng Sư xuất hiện trước mặt mọi người, hắn đứng tại chỗ, lúc này, trên người hắn có pháp tắc thủy tổ quanh quẩn, toàn thân hắn bốc lên hỏa diễm đáng sợ. Mọi người nhận ra Kim Quang Thượng Sư đang thiêu đốt chính mình, hơn nữa, vào lúc này đại bộ phận thân thể của hắn bị hóa thành tro tàn. Mọi người hít khí lạnh khi nhìn thấy việc này, một khi Kim Quang Thượng Sư thi triển Kim Quang Nhất Điểm, hắn không chỉ đốt cháy tất cả, cho dù tồn tại cường đại hơn nữa cũng không thể chạy thoát, hắn cũng thiêu đốt chính bản thân mình. Tất cả mọi người đều nhận ra, lúc này, Kim Quang Thượng Sư đã không thể khống chế nổi hỏa diễm trên người mình, hắn không có năng lực dập tắt hỏa diễm, không qua bao lâu, hắn sẽ hóa thành tro tàn. Không ít người rung động, một đời thủy tổ kinh diễm cỡ nào, hắn đã từng vô địch nhưng cuối cùng hắn lại chết dưới tất sát khí của bản thân, đây là kết cục rất bi thảm. Trong khoảng thời gian ngắn, có không ít người u sầu, dù sao, Kim Quang Thượng Sư đáng giá được nhiều người tôn kính. 13 mệnh cung, nhìn thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ, cho dù là Kim Quang Thượng Sư cũng cảm thấy kinh diễm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy 13 mệnh cung. Ta nhìn thấy kỳ tích cuộc đời này không uổng. Nhìn xem 13 mệnh cung, Kim Quang Thượng Sư không khỏi sợ hãi thán phục, tâm phục khẩu phục, sợ hãi thán phục nói. Có thể thua trong tay đạo huynh là vinh hạnh cả đời ta, nếu có thể chết dưới 13 mệnh cung ta cảm thấy đời này mỹ mãn. Thời điểm đối mặt với tử vong, Kim Quang Thượng Sư thập phần thản nhiên, hắn không sợ hãi, không kinh sợ, hắn rất tự tại. Thái độ của Kim Quang Thượng Sư như vậy càng làm nhiều người kính nể, dù sao, có bao nhiêu người thản nhiên khi đối mặt với tử vong. Cũng có một ít người hâm mộ, người chung quy đều phải chết, nếu có thể chết dưới 13 mệnh cung, cho dù chết, đó cũng là cái chết oanh liệt. Cách chương.